Này đại huệ, ngoại đạo cũng thế. Do ác kiến khởi vọng không rõ di tâm, chấp trước các quan niệm một khác hữu vô vân vân. Này đại huệ, thí như tượng vẽ thì không có cao có thấp, kẻ ngu lầm tưởng có cao có thấp. Các ngoại đạo đời sau cũng vậy, do ác kiến quân tập vọng tâm tăng trưởng nên chấp một, chấp hai, chấp có, chấp không, vân vân, mà tự hại mình, hại người. Đối với các thuyết lìa hữu vô, vô sinh thì xem như là không tưởng. Chúng bài bác cả nhân quả, triệt hết tất cả các căn lành, nên biết những kẻ phân biệt có không khởi các tướng tương tự như thế sẽ đọa vào địa ngục. Muốn cầu pháp thù thắng, ông nên xa lìa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài chỉ rõ các cảnh giới ở bên ngoài chúng ta. Hiện tại chúng ta đang sống nè, chúng ta nhận thấy nè, từ cảnh vật của thế gian, từ nhà cửa, từ ông bà cha mẹ, từ con cái, tất cả là đều do cái bản tâm biến hiện ra mà thôi. Quý vị thấy bản tâm mình nó diệu dụng không? Tại sao nó biến hiện ra đủ cảnh giới? Là tại vì mình tu nó phù hợp vào cảnh giới đó. Những đứa con của mình nó cũng tu và nó phù hợp vào cảnh giới đó. Do đó nó vào ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà những người ngoại đạo đó thì họ không nghĩ như vậy. Quý vị thấy những người ngoại đạo bây giờ họ thủ chấp các tướng lắm. Họ tìm mọi phương pháp để họ phân giải. Nhưng mà nếu mà thật ra cái cảnh giới của chúng ta nó thật sự nó có, thì tại sao chúng ta còn phải chết? Và khi mà chúng ta mà chết rồi đó thì sao? Tất cả những nhà cửa, tài sản, đất đai, vợ con đều biến mất hết, phải không? Đâu còn nữa đâu. Và Đức Phật cũng dạy rằng tuy là cảnh giới là do cái bản tâm nó biến hiện ra, nhưng mà những người ác đó thì thường thường họ khởi các ác kiến. Bởi vì họ khởi ác kiến là để họ tranh giành, họ thủ lợi. Họ cho rằng ở trong thế gian này mà không có sự giành giật thì không có cái sự mà giàu sang đến với họ được. Họ cho rằng cái sự chứng đạo và sự nhập niết bàn là một cái sự suy tưởng, nó không có thật. Chính vì vậy mà họ bất chấp những nhân quả và họ thực hành các ác kiến. Khi mà họ thực hành những cái điều ác rồi thì những cái ác niệm này nó tự động nó đi vào ở trong tàng a lại gia thức. Mà khi mà nó đi vào trong tàng a lợi gia thức rồi á, thì chính cái chỗ này nó lại phát sinh ra cảnh giới tương lai của chúng ta. Quý vị thấy rõ ràng. Thành ra những kẻ nào mà họ đã đi vào cái, họ đã quên con đường nhân quả là chắc chắn họ sẽ đi sâu vào trong cái cảnh giới của địa ngục 100%. Quý vị thấy có những người mà vô thần đó, họ đâu có tin nhân quả đâu. Bởi vì họ không tin nhân quả nên cái việc ác nào họ cũng làm hết á. Do đó trong tâm họ chứa đầy những cái ác niệm, mà ác niệm này sẽ đưa họ vào cảnh giới vô cùng thấp ở trong tam giới. Đức Phật gọi cái cảnh giới đó là địa ngục. Như vậy thì cái địa ngục và niết bàn đâu có một cái vị thiên chủ hay là một cái vị Phật nào cho chúng ta, mà chính từ trong bản tâm của chúng ta. Chúng ta phải gột rửa cái bản tâm nó tốt đẹp, thiện lành, nó đi đến cái chỗ chân như thì nó đạt đến niết bàn. Chúng ta để cho những ác niệm nó thâm nhập vào ở trong tâm của chúng ta, nó dự vào ở trong cái tàng a lại gia thức của chúng ta, nó làm ra thành một cái sự phiền não nó nằm ở trong đó, thì chúng ta sẽ bị cái ác cảnh nó hiện bày. Và ác cảnh nó chính là cái cảnh địa ngục vậy. Vì thế mà những người mà họ cầu thánh trí á, thì họ phải xa lìa những cái tâm phân biệt chấp trước. Đây là những cái lời khuyên của Đức Phật đối với Đại Huệ Bồ Tát và đối với cái chúng hội thời bấy giờ. Kinh văn kế tiếp: Đại Huệ, thí như người đau mắt thấy hoa đốm bèn gọi nhau, thật là việc hiếm có, tuyệt đẹp. Thật sự hoa đốm ấy lìa có không, thấy và bị thấy. Ngoại đạo cũng thế, ác kiến phân biệt một khác không cùng vân vân, và phỉ báng chánh pháp tự cho mình cho người. Cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài lấy thí dụ của một người bị bệnh đau mắt. Khi mà quý vị mà bị bệnh đau mắt đó, quý vị ra nhìn vào hư không đó, quý vị sẽ thấy những cái chấm li ti nhỏ, những chấm sáng li ti đó. Đức Phật gọi đó là hoa đốm. Và khi mà quý vị bị bệnh đau mắt rồi, quý vị nhìn thấy, chứ những người mà họ không bệnh đau mắt họ đâu có thấy đâu. Quý vị đâu biết quý vị bệnh đâu, quý vị còn kéo họ lại khoe à, trong hư không bữa nay đẹp lắm quý vị ơi, hoa đốm nó đầy ở trong hư không, nó chi chi nó phát ra cái ánh sáng rất là đẹp à, họ còn khen cái hoa đốm nữa, chứ họ đâu biết họ bệnh. Điều này là một cái thí dụ mà Phật so sánh với những kẻ mà độn căn ngu muội ở trong thế gian. Họ không biết cái cảnh giới họ đang sống là do tâm biến hiện, và các vật như là nhà cửa, tài sản, vợ con đều do các niệm quân tập từ trong vô thủy kiếp nó hiện ra. Bây giờ chẳng hạn như mình lấy thí dụ của Ngũ Tổ Giới Diễn đi. Quý vị đã nghe thầy kể chuyện về cái Tô Đông Pha và Phật Ấn đó, thì quý vị biết rằng Tô Đông Pha tức là Ngũ Tổ Giới Diễn là một cái bậc mà tu hành cao tột thời bấy giờ. Nhưng mà lúc do mà dụng công công phu tu thiền đó, bị vọng tưởng sanh sanh khởi, nó tưởng về cái danh à, bây giờ là người tu mà vẫn còn mê cái là cái danh đó ừ. Rồi nó tưởng về cái sắc à, nó cũng vẫn còn dục vọng về cái nữ sắc. Vì vậy mà sau khi mà ổng xả thiền thì ổng bị cái vị huynh đệ của ổng là thiền sư Quang Quang Huệ. Quang Huệ này ổng có tha tâm thông, thành ra biết rằng sư huynh của mình ngồi thiền mà bị vướng vào cái tưởng của danh và sắc đó, nên ổng làm cái bài kệ diễu cợt. Bởi vì chính cái bài vật kệ diễu cợt này làm cho Ngũ Tổ Giới Diễn sanh ra cái tâm là sân giận, hận thù. Vì thế mà trong cái kiếp lai sanh kế tiếp của ổng đó, khi mà ổng được sanh vào cõi người đó, thì ổng rất là ghét Phật giáo. Bởi vì ổng ghét Phật giáo là tại vì cái bài thơ diễu cợt của thiền sư Quang Huệ nó nhập ở trong cái, nhập trong cái tàng a-lại gia thức của ổng. Ổng sanh ra là ổng đã ghét rồi. Thành ra quý vị thấy nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm vô cùng á. Và bởi vì ông ghét Phật giáo, cho đó ông cố gắng ông học hành, ông muốn rằng ông làm quan thật to để chi ông dùng cái chức quan đó để ông tiêu diệt cái Phật giáo. Ông ghét mà ông muốn tiêu diệt Phật giáo. Và trong cái niệm trong tâm của ông đó, vẫn còn một cái niệm là sắc ái quá mạnh. Do đó khi mà ông trở lại trong cái kiếp đời này, ông được làm quan to nè, ông ghét Phật giáo nè, và ông cưới rất là nhiều thê thiếp. Qua một cái thí dụ của Tô Đông Pha thì chúng ta thấy rằng những cái niệm mà nó đã đi vào trong tàng a-lại gia thức rồi thì nó sẽ biến hiện ra, và chúng ta sẽ vui cười ở trong cái niệm biến hiện ra của chân tâm. Thành ra ngày hôm nay nhiều khi quý vị giận con, giận chồng, giận vợ đều là do cái niệm mà nó đã đi vào trong tàng a-lại gia thức của quý vị từ vô thủy rồi. Như vậy thì một người tu thiền mà vọng tâm không khởi thì không còn bị vướng mắc vào những cái nghiệp như là danh sắc lợi. Và lần hồi thì tâm phân biệt vọng tưởng của họ sẽ khô cạn. Quý vị thấy rằng sở dĩ mà chúng ta sanh trong cõi đời này là chúng ta phân biệt vui vui vẻ trong cõi đời này, sanh ra thất tình lục dục là do cái ái niệm và do cái vọng tưởng trong tâm. Người tu thì người ta tu lâu đó, cái vọng tưởng và ái niệm này tự động nó dứt. Mà khi mà vọng tưởng ái niệm nó dứt á thì tự nhiên cái sự thanh tịnh nó hiện tiền. Cái sự thanh tịnh này quý vị không cần khởi tâm để suy nghĩ rằng trong tâm mình có thanh tịnh không, không cần phải khởi. Bởi vì quý vị còn khởi tưởng trong tâm thanh tịnh là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái vô minh tưởng. Là tại vì cái tưởng của mình á, cái tưởng mà nó lớn quá thì mình không thấy được sự thanh tịnh, mà cái tưởng của mình nó nhỏ thì quý vị sẽ thấy được mình thanh tịnh. Thành ra có nhiều người họ nói trời tâm tôi bây giờ thanh tịnh lắm, vì bây giờ là họ không thanh tịnh mà họ đang nằm ở trong cái tưởng của thanh tịnh. Nhớ điều này, người đã thanh tịnh là tự động nó thanh tịnh à, không cần phải gì quay lại để thấy nó thanh tịnh. Đi đứng nằm ngồi nó đều nằm ở trong cảnh giới thanh tịnh à. Còn người nào mà quay lại để nhìn lại trong bản tâm để thấy thanh tịnh thì người này còn nằm ở trong vô minh thanh tịnh. Quý vị hôm nay quý vị học thêm cái chữ thanh tịnh và vô minh thanh tịnh để quý vị thấy được những cái điều mà những người tu họ đi trước và họ để lại cho chúng nhân sau này. Hầu hết là những người mà tu khi quý vị hỏi vậy chứ thầy nhập thiền thầy thấy sao? Ôi vô cùng thanh tịnh. thì mình biết rằng ông này vẫn còn nằm ở trong cái vô minh thanh tịnh, có nghĩa là nằm ở trong cái tri kiến mà gì, nhỏ bé của sự vọng tưởng đó, nó tạo thành. Quý vị thấy một vị thiền sư hỏi Lục Tổ, ngài đối với Phật pháp như thế nào? Lục Tổ ngài nói trong ta, trong trong tâm ta không có Phật pháp. Mình nghe ổng nói mình tưởng ngoài đạo, nhưng mà thật sự ổng nói thiệt á. Ổng đâu có suy tưởng gì trong tâm nữa đâu, mà có Phật pháp và không Phật pháp. Nhưng mà những chỗ này là những chỗ đâu phải là dễ đại ngộ đâu. Quý vị có thể nói được, nhưng mà đại ngộ quý vị không phải dễ. Do đó ngày hôm nay những người tu họ lộn những cái câu, lộn lặt lại những câu của những câu tổ sư ngày xưa, rồi họ phơi bày. Cho đến có những cái phái thiền mà họ cho những đứa con nít học thuộc những cái bài trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh, rồi khi mà nói chuyện nói y hệt như là giống như Lục Tổ nhập vô đứa bé vậy đó. Đây là những cái chỗ mà mắt của thế gian, là những chỗ mà tà sư, những cái chỗ mà không nên đến. Những cái đạo tràng như vậy là những cái chỗ mà kêu là họ mà mắt chúng sinh, không tốt. Họ đã một lần dối gạt rồi thì họ sẽ không bao giờ họ đắc đạo hết á. Quý vị nên nhớ cái tâm của chúng sinh nó ngộ lắm. Khi mà nó dối gạt rồi thì cái đạo quả nó xa vời à. Nó xa vời vời à. Nó không thấy đạo đâu. Bởi vì các chúng ngoại đạo họ không hiểu rõ rằng vạn pháp duy tâm. Cho nên họ sanh ra đầy đủ những cái tư tưởng phân biệt, những cái ác kiến. Và đối với họ thì trong cái thế gian này không có những cái bậc mà thượng nhân, không có những bậc giải thoát. Vì thế mà họ khởi những cái tâm phỉ báng, và chính họ tự chôn vùi cái bản tâm của họ, và họ chôn vùi luôn cả bản tâm của những người mà nghe họ. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Này Đại Huệ, thí dụ như dòng lửa thật không phải dòng, kẻ ngu vọng chấp không phải bậc trí. Ngoại đạo cũng thế, vì ác kiến chấp trước một hai khác cùng không vân vân, nên khởi sanh các ác pháp. Đại Huệ, thí như bọt nước giống như ngọc pha lê, kẻ ngu chấp thật chạy theo lượm lặt, nhưng bọt nước kia vốn lìa ngọc và phi ngọc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cái người sống ở trên thế gian này, cái vọng tưởng chấp trước của họ nhiều lắm. Chính vì vậy mà họ sanh ra nào là thất tình lục dục, họ sanh ra nào là yêu và ghét. Nhưng mà đối với những bậc mà thánh trí đó thì họ biết cảnh này là cái cảnh mà giả, cho nên tâm họ không chấp trước mọi vật. Có cũng được, không có cũng được. Thân tâm của họ tự tại, đến đi nó trong cái sự an nhàn. Thành ra các bậc tôn đức có nói một cái câu như sau: Cảnh đời vốn thật huyễn không, người ngu vướng mắc trong lòng ghét thương. Bậc trí thoát khỏi quan ương, thông dong tự tại chẳng vương chút sầu. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái người phàm và người trí nó y hệt nhau à. Chúng ta không thể nào mà mình nhìn ở cái cặp mắt của mình mà mình phân biệt được người đó người người trí hay người thánh, mình phân biệt không được. Bởi vì họ vẫn có tướng của người, nhưng mà cái tâm của họ khác, tâm họ khác một trời một vực. Và ở đây thì Đức Phật ngài lại lấy thí dụ theo cái dòng lửa, và ngài lấy thí dụ giọt nước mưa để làm thí dụ. Một cái dòng lửa mà khi mà được thắp lên đó, thì quý vị thấy dòng lửa sao? Nó chiếu sáng và nó phát ra những tia lửa rất là xinh đẹp. Và những cái giọt nước mưa cũng vậy đó. Khi mà nó từ trên trời nó rơi xuống dưới đất á, thì nó trở thành những cái viên viên ngọc trong suốt như pha lê, nó long lanh, phải không? Cái người ngu á thì họ không biết. Họ muốn lượm lặt để họ kết thành những cái vòng đeo ở trên cổ á. A Di Đà Phật. Cái bọn ngoại đạo và bậc phàm trí á, đều có ý tưởng chấp trước như vậy. Vì thế mà họ sanh ra rất là nhiều phiền não. Đối với bậc trí huệ á, thì họ nhìn cái cảnh vật thế gian này giống như là danh nè, như tài sản nè, như sắc đẹp nè, là một dòng lửa thôi, là những cái giọt nước mưa thôi, nó không thật có. Do đó họ không có khởi tâm ưa thích. Mà khi mà họ không có khởi tâm ưa thích á, thì họ thoát ra được tam giới một cách rất là dễ dàng. Có ai khi chết tay ôm bạc xuống tận Diêm Cung để có xài? À, Di Đà Phật. Đây là cái câu thơ mà của một vị tôn túc ngày xưa đã đến trước một cái quan tài của một cái người mà đã nhiều lần ông khuyên tu mà không chịu tu, chỉ muốn đếm bạc thôi. À, do đó ông làm cái hai câu này, ông để trên cái đầu quan tài á. Có ai khi chết tay ôm bạc xuống tận Diêm Cung để có xài? À, đây là nói lên cái sự ngu ngốc của cái người đời. Khi mà còn sống họ không lo tu, họ lo đếm bạc đếm tiền, họ lo tạo tác, nhưng mà rốt cuộc rồi thì họ sao? Họ cũng chết như tất cả mọi chúng sinh, tay trắng hoàng tay trắng. Cái những giả cảnh này thì Đức Thế Tôn Ngài đã thấy rõ ràng. Chính vì vậy mà Ngài khuyên các chư Bồ Tát như là Đại Huệ nè và chúng hội thì phải lìa xa đi. Nếu mà thật sự muốn thành một cái vị đại tu hành chân chánh. Rồi kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ, khi thành lập ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, thì thánh trí tự chứng xa lìa được hai tự tính là y tha và biến kế. Đại Huệ, người tu hành khi chuyển được tâm ý, thức, năng thủ, sở thủ thì an trú pháp tự chứng của Như Lai và không khởi tưởng các tướng có và không. Đại Huệ, người tu hành nếu khởi tưởng những chấp có và không, tức đã chấp các tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Quý vị thấy người tu hầu hết là bây giờ đó, tại vì không có được những cái bậc minh sư hướng dẫn, do đó họ tu chấp trong cái hình tướng nhiều lắm. Và khi mà họ chấp trong cái hình tướng đó thì chắc chắn rằng họ tu muôn kiếp họ cũng không thành đạo, cái điều đó chắc chắn rồi. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng cái bản tâm mình nó thể hiện được cảnh giới thì bản tâm mình nó cũng thể hiện được những cảnh giới thắng diệu, giống như cảnh thiên cung nó cũng thể hiện được, như là cái cảnh mà niết bàn nó cũng thể hiện được, và cái cảnh mà xấu vô cùng xấu là cái cảnh địa ngục nó cũng thể hiện được. Nhưng mà tại sao nó thể hiện được? Là tại vì nó chính nó tạo ra những cái ác niệm hay là thiện niệm hay là chơn như niệm. Chính những cái điều này mà nó giúp cho bản tâm chúng ta tùy duyên mà đi vào ở trong cái tam giới. Thành ra thầy bảo đảm với quý vị, trong cái cõi đời này đó, trong cái thời mạt pháp này nè, người mà không gặp được minh sư, thầy bảo đảm suốt đời mê hoài, không bao giờ ra khỏi hết, không bao giờ ra khỏi cõi mê này hết đó. Ngoại trừ gặp những bậc minh sư họ chỉ vào cái chỗ mà tu tự ở trong cái bản tâm để mà mình xa rời được những cái ác niệm, thiện niệm và chân như niệm thì mình mới đạt đến cứu cánh được. Và khi mà quý vị mà gặp những bậc minh sư, quý vị tu mau lắm, một kiếp quý vị giống như là muôn nghìn kiếp vậy đó. Tại vì một người mà gặp những cái bậc mà tà sư đó, họ tu vô lượng vô số kiếp thành mà cũng không thành đạo nữa. Họ bỏ nhiều công, nhiều sức, nhiều tài, nhiều lực, nhiều đủ thứ, nghĩa là khả năng của họ, mà rốt cuộc họ không thành đạo. Nhưng mà ngược lại, họ gặp một bậc minh sư là trong kiếp đó chắc chắn họ sẽ thành đạo. Như vậy hỏi bậc minh sư, vậy là cái vị đó giỏi à? Vị đó không giỏi, nhưng mà vị đó biết được những cái phương pháp để làm cho chúng ta thấy được cái bản tánh. Thấy được bản tánh tức là chúng ta biết tu. Thấy được bản tánh chúng ta mới biết từ đây chúng ta gạn lọc nó như thế nào để cho nó được chân như và trong sạch. Thành ra trong cái pháp bảo đàn kinh Đức Lục Tổ Ngài nói, người mà không ngộ được bản tâm bản tánh thì tu muôn kiếp cũng là người phàm. Người mà ngộ được bản tâm bản tánh thì trong giây phút đã lên bậc thánh rồi. Hầu hết thì trong tâm của chúng ta bây giờ đó, nó được thành lập qua ba cái hiện lượng. Hiện lượng đầu tiên đó, của những cái bậc mà tu hành mà thuộc về Bồ Tát hạnh đó, cái hiện lượng đầu tiên là cảnh giới thật của bản tâm. Cảnh giới thật của bản tâm tức là cảnh giới nó lìa cái ngôn ngữ. Cảnh giới gọi là hiện lượng là cảnh giới của những người đã chứng được cái cái chân như hay là pháp giới không. Thứ hai là tỷ lượng. Tỷ lượng tức như là cảnh giới quán xét so sánh, và nhờ cái quán xét so sánh đó người tu lần lần lìa bỏ được những cái điều nó bất thiện pháp. Cái hiện tượng thứ ba là hiện tượng nó gọi là phi lượng. Phi lượng tất nhiên là cái chỗ này nó không có hạn lượng. Vậy chứ trong tâm mình chỗ nào gọi là không hạn lượng? Đó là tất nhiên là pháp thân đó. Pháp thân bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, pháp thân bao trùm cả tam giới, thành ra nó không có hạn lượng. Nếu mà nó có hạn lượng thì nó không bao trùm được tam giới. Chính vì vậy mà trong tâm của chúng ta rất lớn, quý vị thấy chưa? Rất lớn mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta sử dụng trong một cái thế giới rất là nhỏ bé. Và chẳng những chúng ta không biết sử dụng trong cái thế giới nhỏ bé mà chúng ta để cho bản tâm chúng ta nó lùi sục đến cái cảnh giới thấp nhất vô cùng là địa ngục. Như vậy thì những bậc mà họ chứng thánh trí đó thì trong tâm của họ hoàn toàn trong sạch. Họ không có nhiễm ô, họ lìa được cái y tha. Y tha tức là những cái vọng tưởng đó, những cái mà tha, những cái mà cái kiến chấp nằm ở ở bên ngoài đó, gọi là y tha, gọi là vọng tưởng. Và nó gọi và họ xa lìa được cái biến kế. Biến kế là những cái sở chấp, là những cái sự ưa thích của chúng sinh đó. Quý vị thấy cái kinh Lăng Già này nó sử dụng nhiều cái danh từ, nó thuộc về cái duy thức học. Và chính vì nó dùng nhiều danh từ duy thức học mà những cái bậc thiền sư thời đạo tính trở về trước đó, hầu như các ngài không muốn để mắt tới kinh Lăng Già, tại thấy nó khó, nó khó. Mà thật sự ra thì thầy đây là thầy tán thán công đức của tất cả quý đại chúng trong cái đạo tràng Quán Thâm Thị Diện nha. Quý vị học kinh Lăng Già là một cái kinh rất là khó, một cái kinh cao vô lượng, mà thầy thấy rất là tán thán quý vị. Là thứ bảy nào quý vị cũng cũng bỏ thời giờ quý báu vào đây để nghe thầy giảng hết. Rồi nhiều khi thầy muốn thử quý vị nữa chứ, thầy hỏi thôi ngày mai này mệt rồi cho thầy nghỉ, quý vị lại không chịu nữa. Quý vị nói thầy ở phải giảng, đây là cái chỗ mà tinh tấn của quý vị, thành ra chỗ này thầy phải tán thán. Tán thán thành lời. Mình đồng ý là thánh trí hết ý ngôn ha, nhưng mà bây giờ tại vì chúng ta chưa thánh trí thành ra ý ngôn nó còn, thành ra mình phải dùng cái chữ tán thán thành lời nha. Một người mà đã tu đó, như vậy chứ mình tu để làm gì? Mình tu để giải thoát. Mà giải thoát ở đâu? Giải thoát ra khỏi tam giới. Như vậy thì mình muốn giải thoát ra tam giới thì trước hết mình phải giải thoát được cái gì? Mình phải giải thoát được cái thất tình lục dục, những cái ái kiến, những cái tà niệm ở trong tâm của mình. Mà khi mình mà thoát được những cái điều đó là mình mới làm chủ được bản tâm và mình mới làm chủ được bản thân của mình. Như vậy thì một người tu mà tu chân thật họ sẽ làm chủ được thân tâm. Họ không để cho những cái vọng tưởng tự tung và tự tác. Và những người như vậy thì Đức Phật gọi là đã vào địa vị tự chứng pháp của Như Lai. A Di Đà Phật. Quý vị học Đại Thừa quý vị thấy sự chứng đạo nhanh không? Nhanh lắm quý vị à, nhanh vô cùng. Tại sao mà thầy nói rằng nhanh? Là tại vì những cái bậc mà hiểu được Đại Thừa là những cái bậc thánh sĩ trở lại, chứ không phải bậc phàm phu mới tu. Những bậc phàm phu mà mới tu mà nó nghe những kinh này nó chạy mất tiêu rồi. A Di Đà Phật. Nó chạy mất tiêu rồi. Cái kinh Lăng Già này nó giống như mà là một cái biển rất là lớn mà những người có năng lực thắng trí mới có thể lội qua được. Những cái bậc bậc mà cái năng lượng nó không đầy đủ, cái thắng hạnh nó không được vuông tròn, nó nhìn thấy cái biển Lăng Già lớn như vậy cái là nó đứng trên bờ nó thối chí rồi, nó đâu muốn lội xuống nữa đâu. Thành ra quý vị mà hiểu được kinh Lăng Già, quý vị thực hành được kinh Lăng Già, quý vị lắng nghe kinh Lăng Già, quý vị là những cái bậc thượng sĩ, những bậc nghĩa là thắng sĩ từ khắp thập phương thế giới trở lại để tu cho nó tròn cái đạo quả của mình. Do đó là những cái người mà phàm phu đó họ khởi tâm chấp lắm, họ họ khởi tâm tưởng vô cùng, do đó họ nằm ở trong cái phàm phu. Mà ở phàm phu thì luôn luôn họ bị bốn cái tướng nó chi phối. Trước là cái tướng ngã. À, quý vị thấy không? Cái tướng ngã tức là tướng của mình. Quý vị thấy phàm phu nó không phải giống người tu. Người tu thì mặc cái áo ngoại sắc, Tại sao gọi cà sa hoại sắc? Có nghĩa là cái áo mà nó không không có màu dáng thích hợp. Cái áo mà nó không có cái màu dáng để cho mọi người ưa thích. Cái áo nó nói lên cái sự khiêm cung, nó nói lên cái sự từ tốn, nó nói lên cái sự không vật chất. Không? Như vậy thì cái người mà họ họ không còn ngã nữa thì quý vị thấy họ sống rất là bình dị. Họ không còn nghĩa là dùng mọi cái phương tiện để mà trang nghiêm cái thân của họ. Tại vì họ biết rằng dầu cho trang nghiêm cách mấy, dầu cho có ướp xạ mà thoa hương đi nữa, thì đến khi thời gian vô thường nó đến rồi thì cái thân này nó cũng trả về cho cát bụi. Chính vì vậy mà họ không còn bị cái ngã làm cho chi phối. Và bây giờ nói về cái nhân tướng cũng vậy, là những người mà mặt đối mặt với họ, những cái bạn hữu của họ, hay là những cái người mà họ quen biết, đối với những cái người này thì họ cũng không quan tâm nữa. Tại vì những người tu họ không có thời giờ để mà họ quan tâm cái cảnh giới bên ngoài. Ở trong những cái bậc thiền sư có một vị đó mà quý vị biết, ổng tu đó mà đến độ mà cái nước mũi cũng chảy ra, ổng không có thời giờ ổng lau nữa đó, là quý vị biết à, là tu như vậy đó. Bởi vậy khi mà cái đoàn quân mà nó nương theo cái chiếu chỉ của vua đến mà thỉnh ổng về về triều nội để mà giảng pháp đó, bây giờ thì vô trong thạch động thấy hai cái lỗ mũi ổng giống như hai vòi rồng đó. Nước mũi nó chảy vòng rồng đó. Ông lính ông cười ông nói: "Thiền sư ơi, nước mũi ông chảy ròng ròng à, ông lau đi." Ông nói là ta lo tu, ta không có thời giờ tu, ở đâu mà có thời giờ lau nước mũi. Quý vị thấy chưa, người ta tu như vậy đó mà còn chưa thấy gì á nha. Còn bây giờ mình tu mình đủ thứ hết á, có chút chướng duyên là mình giận mình hờn, có một đúc chút Phật sự cần phải có bàn tay của mình nhúng vô, mình thấy nó hơi nặng, mình cũng tìm cách tránh né, thành ra mình tu sao thành tựu được. Rồi có những cái chướng duyên mà nó hơi nhỏ nhặt thôi là mình đã sợ mình rớt rồi. Thành ra quý vị nên nhớ rằng nếu mà mình tu đó mà mình về còn cái ngã tướng nặng khó tu lắm, tại mình yêu cái thân xác mình quá, mình yêu cái bản tâm của mình quá, mình yêu cái bản thân mình quá thì khó để mà hy sinh. Quý vị thấy trong những cái kinh mà nói về cái tiền kiếp của Đức Phật đó, có một kiếp cái thấy tên là Ngài là Thái tử đó. Khi mà Ngài đi dạo núi với hai anh của Ngài, đến một cái hang động thấy một con hổ mẹ và ba con hổ con. Con hổ mẹ thì sau khi mà nó sanh xong thì nó yếu sức đi, nó không đủ sức để mà nó đi săn mồi. Và ba đứa con nó thì lợi để mà bú sữa mẹ, nhưng mà nó đâu có ăn đâu mà nó có sữa, thành ra coi như là mẹ và ba con chờ chết. Bây giờ Đức Phật trong cái ngôi vị mà của Thái tử cùng hai anh đi thăm, chính Ngài chứng mắt chứng kiến cái cảnh đó, Ngài động lòng thương tâm. Bây giờ mình lấy cái gì cho cái con hổ ăn bây giờ, giữa cái chỗ rừng hoang thanh vắng này thì bây giờ chỉ có cái hy sinh thôi. Do đó Ngài mới kêu hai anh của mình, hai hoàng huynh hãy đi về đi, tại vì để còn một chút việc cần phải làm rồi sẽ về sau. Khi hai người anh mà đã đi vắng rồi, đi rồi đó, thì Ngài mới quỳ xuống, Ngài nói rằng với cái lòng từ bi thấy chúng sinh thì không nỡ để chúng sinh chết, mà ở đây không phải là một mạng chết mà tới bốn mạng luôn, con hổ mẹ và ba con hổ con. Chính vì vậy mà Ngài muốn đem cái thân này Ngài hiến cho nó, và Ngài hồi hướng cái công đức này đến cho cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, có nghĩa là quả Phật đó. Xong rồi Ngài cởi tất cả áo hoàng bào, Ngài bỏ tất cả xuống, Ngài ở trần trụi đó. Ngài lần lần Ngài leo xuống bục đá, Ngài nằm trước miệng con hổ để cho nó ăn. Nhưng mà con hổ nhiều ngày nó đã đuối sức rồi, nó đâu có đủ, nó đâu có đủ mà lực để mà ăn Ngài đâu. Do đó rồi Ngài phải dùng cái dao mà Ngài thường mang đó. Những cái bậc dương tôn họ đi đâu họ ưa cái mang cái dao nhỏ nhỏ, họ lấy ổng hoàng tử mà lấy cái dao đó cắt trên cái tay của mình để cho máu nó chảy ra. khi máu nó chảy ra mới đưa cái máu đó cho con cọp mẹ. Cọp mẹ nó thấy máu nó le ra, nó liếm rồi thì nó mới đủ sức, bây giờ thì nó mới ăn ăn thịt hoàng tử. Thì khi mà con hổ nó ăn thịt hoàng tử thì có một các vị Phạm Dương là đệ tử của Đức Phật mới hiện đầy ở trên hư không, mới hỏi rằng: thầy hiến thân cho hổ như vậy thì thân thể của thầy có thấy đau không? Ông nói rằng: bây giờ thật sự trong thân tâm ta cảm thấy rất là ngọt ngào, ta cảm thấy một cái biển tình thương rất là mênh mông. Ta không thấy sự đau khổ mà ta thấy đây là một cái sự chan hòa đầy một cái tình thương nó rộng lớn vô cùng. Tâm của ta rất là đại an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đáng lẽ gì con vật nó cào xé cái thân thể mình thấy đau đớn, mà ở đây ông nói ông đạt đến cái chỗ đại an lạc. Do đó quý vị nên nhớ là cái đức tính từ bi nó làm cho thân thể mình không còn đau nữa. Cái đức tính từ bi nó sẽ làm cho thân thể mình nó trở thành là một cái sự an lạc vô cùng tận. Như vậy thì trong kinh Kim Cang cũng dạy rất là rõ ràng, một bậc mà tu hành được gọi là Bồ Tát chân thật đó, thì phải xa lìa được ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Nếu mà bốn tướng này còn đầy đủ trong tâm đó, thì phiền não không thể dứt trừ được. Thành ra thời người bây giờ đó họ giả bộ nhiều lắm, giả bộ giống như chân tôi đó. Không nói, không cười, chắp tay nghĩa là cúi đầu. Nhưng mà khi mà họ động niệm tới cái việc gì đó là họ coi như là họ nổi sân si lên, họ không bao giờ họ chừa bỏ hết. Bởi vì trong người của họ, họ giả bộ cái phía bên ngoài, nhưng mà bên trong của họ cái ngã tướng họ chưa trừ, cái nhân tướng của họ chưa trừ, cái chúng sinh tướng và thọ giả tướng của họ chưa trừ. Chính vì vậy mà họ động chuyện là họ sẽ không có, họ không có kềm chế được. Sẵn câu chuyện của bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thầy kể một câu chuyện có thật của đời Đệ Tam Tổ Tăng Sáng. Nói về đạo tràng của Tổ Tăng Sáng đó. Tăng Sáng nguyên là một vị cư sĩ, rồi ngài do cái nghiệp lực của ngài đó, do đó ngài mang cái bệnh mà bệnh ghẻ lát đó, nó không có hết. Một hôm ngài đến gặp ngài Gợi Khả, ngài nói: hòa thượng ơi, hòa thượng, con là cái người bị nhiều cái nghiệp chướng nhiều, những cái nghiệp của con chắc là nặng lắm, do đó cái thân con sanh ra đời là nó đã bị ghẻ chóc đầy đủ, cho đến ngày hôm nay mặc dầu đã trưởng thành rồi mà những cái ghẻ này cũng chưa hết. Nhờ ngài làm ơn mà sám hối cho con, giúp cho những ghẻ này nó được hết. Thì bây giờ ngài Huệ Khả ngài nói rằng: nhà ngươi mà muốn những cái mục ghẻ này hết á, thì nhà ngươi phải nương theo cái giáo pháp của Phật, nhà ngươi phải mỗi đêm phải sám hối, nhà ngươi phải mỗi đêm phải tu, thì những mục ghẻ này sẽ lành. Và đúng như vậy, khi mà ngài Tăng Sáng đại sư đến gặp Huệ Khả rồi, từ đó quy y làm đệ tử, mỗi đêm đều sám hối cái tam nghiệp của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi mà sám hối một thời gian không đầy 3 tháng thì những cái mục ghẻ này tự nhiên nó lành. Thành ra trong cõi đời này nhiều khi mình tưởng rằng có những cái bệnh mà do nghiệp nó tạo thành, và có những cái bệnh do cái sự ăn uống dư thừa mà nó sanh bệnh. Thành ra đối với người tu, mình phải nhìn để mà nhận biết cái nghiệp nào mà nó kéo dài từ cái tiền kiếp đến hôm nay, và những cái bệnh nào mà nó chỉ mới có thực hiện trong kiếp này. Và hầu như là Phật Pháp có thể, phương pháp sám hối là phương pháp mà nó tiêu diệt cái nghiệp nhanh nhất. Quý vị nên nhớ những người mà bị bệnh cùi đó, mà họ sanh ra từ lúc mà họ còn ấu thơ đó, mà họ bị bệnh cùi. Có những người họ sinh ra từ ấu thơ mà họ bị những cái bệnh mà rất là nguy hiểm. Đây là những cái ác nghiệp từ cái tiền kiếp nó còn đeo đẳng tới ngày hôm nay, chứ không phải là tự động nó có đâu. Và những cái điều này mình đã thấy rồi đó, thì bây giờ dùng thuốc gì nó cũng vô ích thôi à. Bởi vì nó thuộc về nghiệp mà nó tạo thành bệnh mà. Thành ra chỉ có phương pháp sám hối là nó mới tiêu thôi. Còn những cái bệnh chẳng hạn như bệnh do ăn uống dư thừa, ăn nhiều mỡ rồi chất máu cao này kia, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà mình trong cái thế giới này, tại mình hưởng thụ nhiều quá, mình ăn nhiều quá rồi mình bị dư thừa, thì mình phải có cái thuốc của bác sĩ. Sau khi mà tổ tăng sáng ngài đã được hết bệnh rồi, thì ngài nương theo Huệ Khả đại sư ngài tu hành. Đến một ngày thì được Huệ Khả đại sư truyền cái y bát, được xưng làm tổ thứ ba. Tại vì khi mà Bồ Đề Đạt Ma ngài đến Đông Độ, tức là Trung Hoa đó, thì ngài là đệ nhất tổ, và đệ nhị tổ tức là Huệ Khả, đệ tam tổ tức là Tăng Sáng, đệ tứ tổ tất nhiên là Đạo Tín, đệ ngũ tổ là Hoằng Nhẫn, và đệ lục tổ là Lục Tổ tức là Huệ Năng. Thì bây giờ trong cái thời của ngài Tăng Sáng đó, có một cái vị quan nhị phẩm, tên của vị đó là Cao Hữu Xung. A Di Đà Phật, Cao Hữu Xung. Quý vị biết rằng trong cái cung vua đó, nó chia ra từ từ các phẩm, mà bậc mà mới vừa vô làm quan đó, nó thuộc về, nó gọi là bát phẩm ha, bát phẩm rồi lần lần mới lên thất phẩm, mà là cao nhất ở trong các phẩm đó là nhất phẩm. Nhất phẩm là chỗ có những cái bậc như là tể tướng nè, đại thần nè. Còn nhị phẩm á thì nó dành cho những cái bậc cũng cũng giỏi về văn chương, rồi cũng giỏi về những cái võ quan. Những võ quan thường thường mà như là nguyên soái này kia đó, nó nằm về cái hàng nhị phẩm. Thì ông Cao Hữu Xung này là một cái vị quan nhị phẩm trong thời bấy giờ. Ông phát tâm ông tu hành. Nhưng mà cái tập khí mà xuất thân từ gia đình võng tộc đó, và ổng đậu được trạng nguyên trước khi vô ổng làm quan đó. Vì thế mà khi mà ổng vô ổng tu trong cái đạo tràng của ngài Tăng Sáng để tam tổ, trời ơi, ổng hống hách lắm, không ai chịu nổi hết á. Mấy vị tăng nhân ở trong đó gặp ổng là phải cúi đầu hết á. Tại vì ổng nghĩ mình là con nhà Tâm Anh dòng tộc nè, rồi trước khi mà làm quan lớn ổng là đậu trạng nguyên đệ nhất giáp nữa. Thành ra những cái điều này làm cho tâm ổng tỏ ra rất là ngã mạn, hống hách. Ổng coi nữa là dưới mắt ổng không có ai hết á. Và mỗi khi mà có những cái tăng nhân á, mà huynh đệ đối với ổng á, mà hơi mà nói về ổng một chút á, thì ổng lớn tiếng ổng la lên: các ông là những bậc tu hành chân chánh, bốn tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, chúng ông phải xả bỏ. Các ông mà chống đối những gì ta nói là các ông vẫn còn ngã tướng, các ông vẫn còn nhân tướng, các ông vẫn còn chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tất nhiên là các ông còn phàm phu, các ông phải tu lại đi. Đó, ổng cứ lấy bốn tướng này mà ổng nhận mấy ông chư tăng à. Mấy ông chư tăng thì học đâu bằng ổng đâu. Có nhiều người họ xuất gia từ cái những người mà kêu nhà quê, những cái người mà họ chỉ phát tâm tu thôi chứ họ đâu có học thức đâu. Thành ra ổng cứ lấy bốn tướng này ổng nhận chìm mấy ông tăng sĩ này. Hễ ông người nào mà chống đối thì ổng nói: ông chống đối tôi là ông còn bốn tướng này, bốn tướng này còn hiện hành ở trong người ông thì ông mới chống đối tôi, phải không? Và các tăng sĩ thì thấy vậy thì không dám nói lại. Vì thế mà sống ở trong cái cửa tịnh mà cái ông quan này, thầy gọi là tăng quan đi cho dễ, mà ông tăng quan này thì ông nghênh ngang tự phụ lắm. Ông coi cửa thiền môn mà chẳng có ai hết á. A Di Đà Phật. Chẳng may cái lời mà cái lời mà than quán của các vị tăng này nó tới tai của tổ Tăng Sáng. Ngày xưa trong đạo tràng của Thiền Tông á, vị tổ thì ngài ở một cái chỗ hậu liêu, nó có một cái giường đủ cho ngài ngồi thôi à, gọi là giường thiền đó. Và những người mà từ 60 tuổi trở lên đó thì thường thường có thị giả đến hầu. Và khi mà tổ muốn cần gì đó thì kêu thị giả này nói lại với cái vị mà trụ trì. Còn tổ ít có tham dự vào cái việc này lắm. Do đó cái việc này tổ không biết. Cho đến một ngày có những vị tăng sĩ họ họ vừa mới bị ông tăng quan này chửi rủa, thành ra họ chịu không được, họ mới nói sầm sì với nhau. Và vô tình thì ngài nghe thấy, ngài tăng sáng ngài nghe thấy. Bây giờ thì ngài cho thị giả mời cái vị tăng quan này đến để mà ngài khuyên nhủ. A Di Đà Phật, thầy phải dùng cái chữ khuyên nhủ nha. Thì cái vị tăng quan này vừa mới đến cái chỗ thiền phòng của tổ à, thì ông đã quên quan cái cửa miệng rồi. Trời ơi, ông tổ tăng sáng, ông này ai cũng nói ông là bậc thánh trí mà ông cũng còn bốn tướng à, đúng không? Ông này ông giống người phàm quá. Bởi vì ông còn bốn tướng thành ra ông mới mời ta đến đây. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đệ tử bây giờ nói chuyện với tổ nghe ngon lành ha. Ông mới vừa tới cửa là ông đã quanh quanh cái cửa miệng như vậy rồi, quanh quanh cửa miệng như vậy. Thì cái lời ông ra khỏi cửa miệng chưa đầy một giây thì ông nhận được một cái tát tai à, ông nhận nguyên một cái đạp của tổ. Tổ tăng sáng ở trong ngày đi qua, ngày vừa nghe cái ông tăng quan nói vậy là ông cho một cái bạt tai, ông cho một cái đạp vô trong cái bụng á, té nằm ngửa. Bây giờ thì tổ chỉ thẳng mặt à, chỉ thẳng mặt của tăng quan này nói: các chư tăng trong đạo tràng của ta nể ngươi là quan to, không dám chọc giận, sợ ông trả thù. Còn ta không thấy tướng quan của ông nên ta không sợ di hại bản thân. Đây là cái chỗ mà nói là tướng ngã của tổ ra mất rồi, quý vị thấy chưa? À, ta không còn ta không thấy tướng quan của ông nên ta không sợ di hại bản thân của ta. Đó là chỗ là tướng ngã của tổ mất rồi đó. Cho ông ăn cái tát, cho ông ăn cái đạp là vì dưới mắt ta ông chỉ là một người đệ tử cửa không, không hơn không kém, chứ không phải là một vị quan có quyền quý cao sang ở tại đây. Ở đây là cái chỗ mà tướng nhân cũng mất nữa. Quý vị thấy tổ dùng cái danh từ hay không? Đệ tử cửa không. Đệ tử cửa không làm gì có cái tướng nhân trong đó. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì tướng không của tổ cũng mất rồi ha. Để răn dạy ông, ta không sợ các đệ tử của chúng ta chung quanh đây cười chê ta còn nóng giận, cười chê ta còn tham sân si. Đây là chỗ mất cái tướng chúng sinh của tổ rồi đó. Quý vị thấy chưa? Hôm nay thầy giảng để cho quý vị thấy bốn tướng mà nhiều khi quý vị không hiểu, thì hôm nay thầy nương theo cái câu chuyện tăng sáng để quý vị thấy. Và sau cùng là để đệ tử của ta được thành danh và được chứng thánh trí, ta không sợ ngươi trả thù và không sợ ngươi giết hại ta. Đây là mất cái tướng thọ giả đó quý vị, thấy chưa? Lời nói của tổ vừa xong thì vị tăng quan này đại ngộ, ngài quỳ mọp xuống cung kính đảnh lễ. Và từ đây ở trong tăng đoàn của vị đệ tam tổ tăng sáng có thêm một bậc cao tăng thánh hạnh. Quý vị thấy hay chưa? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị không có thể dùng tâm phàm mà quý vị có thể mà làm một cái việc mà để phổ độ đệ tử được. Đệ tử có nhiều người cái tánh hạnh giống như ông quan này nè, quý vị đụng cái gì nó nói là quý vị còn tướng đó à. Quý vị đụng bất cứ cái gì quý vị nói là ông tu vậy mà ông vẫn còn bốn tướng nào: nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Thì quý vị thấy tổ nói hay không? Ta không sợ ông làm quan để di hại bản thân ta, tất nhiên nói về ngã tướng của ta mất rồi đó. Ta cho ông cái tát cái đạp và dưới mắt ta ông chỉ là đệ tử của cửa không, không phải là bậc quyền quý cao sang. Đây là chỗ mất cái tướng của nhân, phải không? Để răn dạy ông, ta không sợ đệ tử của ta chung quanh đây cười chê ta còn nóng giận còn tham sân si. Đây là mất cái tướng chúng sinh, phải không? Và sau cùng để giúp cho ông thành danh và chứng thánh trí, ta không sợ nhà ngươi trả thù và giết hại ta. Đây là mất tướng thọ giả, quý vị thấy hay chưa? A Di Đà Phật. Thành ra bậc tổ vẫn là bậc tổ, quý vị thấy không? Nếu mà một vị tổ mà còn có cái tư tưởng một vị tổ mà có tư tưởng y hệt như chúng sinh thì thôi thua rồi. Rồi gặp ông tăng này ông tóm hết cái đồ chúng rồi ông lên ông làm trụ trì luôn rồi phải không? A Di Đà Phật. Thành ra trong cái chuyện của chúng sinh chúng ta nên nhớ rằng có những chúng sinh ngã mạn lắm. Thành ra chúng ta phải biết cái phương pháp để mà trị những chúng sinh đó. Do đó quý vị thấy tiếng hét của ai? Của Hoàng Bá, cái đạp của Hoàng Bá, tiếng hát của Lâm Tế, tiếng gậy của sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, nó có giá trị vô cùng. Nó có giá trị vô cùng. Mà những cái tiếng hát đó, những tiếng đạp đó, những cái tiếng mà gậy đó là những cái tiếng mà nó đã đi ra khỏi cái dòng của bốn tướng ngã, nhân, thọ, chúng sinh và thọ giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.